ngày nay tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử và quý thân hữu tri thức, hôm nay ngày mùng 10 tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013, nhân lễ cầu an đầu năm tại chùa Tượng Sơn cho hơn 100 hộ gia đình, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài niềm tin Phật pháp. Tôi là Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và là người được giáo hội tin tưởng giao phó về đây để làm chủ trì chùa Tượng Sơn, điều hành làm các sinh hoạt tu học cho các quý Phật tử hữu duyên với chùa. Vào ngày 14 tháng Giêng nhằm ngày 23 tháng 2 năm 2013, toàn thể chư tăng và các quý Phật tử cũng như là dân trong làng xã Hương Sơn, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn sẽ long trọng tổ chức lễ khánh thành chùa Tượng Sơn. Chùa Tượng Sơn cách đây 3 năm được Bộ Y tế giao cho công việc trùng tu. Chủ công trình trùng tu là Viện Bổn Quốc gia Lê Hữu Trác, người có công vận động trùng tu là giáo sư tiến sĩ thiếu tướng Lê Năm, giám đốc Viện Bổn. Nay công trình đã được viên mãn, khánh thành một ngôi chùa là một cơ hội quý để thông tri đến tất cả người dân trong huyện Hương Sơn nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung rằng là các sinh hoạt tâm linh, văn hóa, đạo đức, giáo dục tại chùa Tượng Sơn bắt đầu được thực hiện. Thay mặt nhà chùa, trân trọng kính mời các quý Phật tử trở về tham dự đông đủ trước 8 giờ sáng ngày 14 tháng 4. Đến tham dự và chia vui với chùa Tượng Sơn còn có Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Du lịch, Thể thao, giám đốc Sở Y tế thuộc 64 tỉnh thành, giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, lãnh đạo ủy ban đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, ban tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn và xã Sơn Giang, các vị khách quý số lượng trên dưới 300 vị. Đó là niềm vinh dự rất lớn của tăng ni và Phật tử chùa Tượng Sơn. Về phía giáo hội thì còn có lãnh đạo của giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, ban đại diện Phật giáo huyện Hương Sơn. Kính mong toàn thể quý Phật tử dành thời gian về tham dự để hòa vào niềm vui và nỗ lực đi chùa sau khi chùa đã được xây dựng hoàn thành. Niềm tin Phật pháp thường bắt đầu bằng những nhu cầu tôn giáo và tâm linh. Có những tôn giáo chỉ dạy các điều tín ngưỡng, có những tôn giáo dạy những điều tâm linh. Tín ngưỡng và tâm linh là hai nội dung khác nhau, mặc dù có liên hệ nhau. Tín ngưỡng là những hoạt động thờ cúng cho niềm tin, phần lớn là gắn kết với một vị thần và nghĩ rằng vị thần ấy có khả năng ban phước, sự bình an, mọi điều như ý và ngăn chặn những nỗi khổ, niềm đau và chướng ngại. Niềm tin là một phương diện của nhận thức, mà theo Đạo Phật thì niềm tin đúng mới có thể mang lại hạnh phúc cho con người. Còn niềm tin sai lầm dẫn đến mê tín và cuồng tín mà một số tôn giáo thường gặp phải. Xây dựng niềm tin Phật Pháp khác hoàn toàn với xây dựng niềm tin trong các tôn giáo. Phần lớn các tôn giáo nhất thần cho rằng có Thượng Đế sáng tạo ra con người, dạng dặn sự sống, bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Đức Phật khẳng định trong rất nhiều kinh, Thượng Đế chưa từng có thật, chỉ do con người nắn tạo ra. Do vậy, hạnh phúc hay khổ đau là do chính con người bằng tư duy, tự do ý chí, hành động cụ thể, nếp sống, phong tục, tập quán, kinh nghiệm cá nhân. Do đó, thay vì đặt niềm tin và lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh, Đạo Phật dưới góc độ nhân bản khích lệ tất cả chúng ta đặt niềm tin vào chân lý và đạo đức, phát huy tất cả những nỗ lực chân chính có phương pháp từ bản thân để đạt được những mục đích hạnh phúc an vui trong cuộc đời. Niềm tin đó là một niềm tin dựa vào nhân quả, có chiều sâu, mang tính khoa học, có thực hiện là có kết quả. Trong kinh Dược Sư trang 14 có đoạn kinh sau đây: trong thời mạt pháp có người phá giới, đánh mất niềm tin, hủy hoại chánh kiến, lười tu kém học, tự cao chấp mắt, đố kỵ ghét ghênh, khen mình chơi người, phỉ báng chân lý, kết bạn người ngu, nên lúng lúc sâu trong con đường tà kiến. Kiến là quan điểm, là chủ nghĩa, học thuyết, tôn giáo và khuynh hướng sống. Tà là đi lầm vòng hoặc là sai lầm. Những người có quan niệm sai về hạnh phúc, lý tưởng sống có thể đi rất nhiều, nỗ lực rất thường xuyên, nhưng rồi chẳng đi đến đâu, cứ lằn quằn ở trên một cái miệng dĩa thôi. Sau một quãng thời gian đi, chúng ta quay trở lại cái điểm xuất phát, và cứ như thế chúng ta đi suốt cả một hành trình cuộc đời lệ lạc chẳng được bao nhiêu. Đặt niềm tin vào Phật Pháp, tức là những lời dạy cao quý của Đức Phật, ta thấy mình có thêm nhận thức quan chuẩn xác, bao gồm quan điểm về thế giới và con người trên nền tảng mọi sự vật hiện tượng nương nhau tồn tại, hình thành, phát triển và hoại diệt. Hoại diệt không phải là sự kết thúc, lại tái tạo một lộ trình tương tự, hoặc chúng tạo điều kiện cho những cái khác tồn tại và phát triển, không có nguyên nhân đầu tiên. Dầu đó được gọi là duy thần, duy tâm hay là bất cứ một cái duy gì, mọi thứ nương nhau mà có thôi. Nhân sinh quan Phật giáo đặt trên nền tảng lấy con người làm căn bản. Con người là có phước báo hơn tất cả các loài động vật. Con người quan trọng hơn bất kỳ ai và loài hình sự sống nào. Cho nên phải quý trọng cái phước báo và thân phận con người để ta làm những việc cần làm và đạt được những kết quả cần đạt được. Về phương diện xã hội, Đức Phật chủ trương công bằng bình đẳng, dân chủ, tự do, không có phân biệt giới tính, không phân biệt tập cấp xã hội, không có bất kỳ một hình thức bất công nào. Và Đức Phật là người chủ trương lấy tình thương, mối quan tâm, hạnh phúc và sự tương thân tương trợ làm nền tảng để xây dựng một thế giới hòa bình. Mọi xung đột đó cần phải được gác lại, vượt qua để xây dựng hạnh phúc cho nhau. Về phương diện đạo đức, Đức Phật chủ trương có 5 điều đạo đức căn bản mà mọi công dân ở các quốc gia cần phải tuân thủ: không giết người, bảo vệ hòa bình, trong trường hợp tự vệ và trong cuộc chiến tranh vệ quốc giành độc lập chủ quyền của dân tộc, Đức Phật cho phép chúng ta trở thành nghĩa sĩ đứng về phía dân tộc để mang lại hạnh phúc hòa bình cho mọi người. Đạo đức thứ hai, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu của mình đối với các mảnh đề bất hạnh hơn để giúp cho cuộc đời này bớt đi nỗi khổ và niềm đau. Đạo đức thứ ba, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, vì trong đời sống hôn nhân sử dụng chồng chung, xài vợ chung là không thích hợp. Và đây chính là yếu tố dẫn đến hạnh phúc gia đình bền vững. Đạo đức thứ tư, không được dối gạt, nói lời sai sự thật, gây chia rẽ hận thù, lời chì chiết quyền rủa, thề thốt, lời tán gẫu thị phi, quyền rủa chữ bế. Ngược lại, người tu học Phật đó nói những lời mang tính chân lý, hòa hợp, lịch sự và có lệ lạc. Đạo đức thứ năm, không uống rượu, bia và các loại ma túy tổng hợp, vì làm cho con người mất sức khỏe, bệnh tật, mất khả năng chăm sóc bản thân và người thân. Đó là 5 điều đạo đức mà theo Đức Phật, toàn bộ hạnh phúc của con người, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và thế giới đều đặt trên nền tảng đó. Về phương diện tâm linh, Đạo Phật chủ trương trong mỗi nhà chỉ nên có 2 bàn thờ. Thứ nhất là thờ cửu quyền thất tổ, tức là cha mẹ, ông bà tổ tiên đã quá giảng, thờ một cách bình đẳng giữa bên nội và bên ngoại, theo một mặc định, bên phải dành cho bên nội, bên trái dành cho bên ngoại. Ta nên lập 2 bài vị, một bài vị để là cửu quyền, bàn thờ cửu quyền thất tổ họ của chồng, bàn thờ cửu quyền thất tổ họ của vợ. Nếu có di ảnh của các cụ, ta đặt ngang với nhau, cụ tổ thì đặt ngang với cụ tổ, cụ cố thì ngang với cụ cố, cụ sơ thì ngang với cụ sơ, cha mẹ bên vợ bên chồng để ngang nhau. Dù có thờ trên bàn thờ vài chục cụ tổ tiên, cũng chỉ thờ một bát hương, mỗi ngày quét vệ sinh bàn thờ tối thiểu một lần, giống như mỗi người mỗi ngày phải tắm và thay quần áo. Mình thờ ông bà tổ tiên mà đến 365 ngày mới làm vệ sinh một lần là mất trang nghiêm, giảm phước báo. Trong giai đoạn từ năm 1945, một số tỉnh thành Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ không có nhà sư hướng dẫn, các phong trào mê tín dị đoan nổi lên khắp nơi, hướng dẫn những điều sợ hãi và bày vẽ những điều không có sự thật, cho nên làm cho nhiều vị ít đi chùa, sợ hãi để bát hương cả một năm mới rút chân hương. Nếu không ai mà bị hoảng loạn thì có nước ngồi mà khóc. Cho nên ta phải theo văn hóa Phật giáo làm vệ sinh bàn thờ, cũng giống như nhà mình một ngày phải quét đến vài ba lần, thì không có lý gì thờ ông bà tổ tiên nơi ông bà tổ tiên ngự trị mà một năm trời mới quét dọn một lần. Không cúng đồ mặn vì ông bà tổ tiên đã quá giảng tái sinh theo nghiệp, chỉ cúng đồ chay, hoa quả và nước trắng trong sạch, sau đó dùng trái cây để ăn, nước để uống. Thì cúng nước thì có nắp đậy lên để khỏi bị tàn nhang làm ô nhiễm. Ngoài bàn thờ tổ tiên ông bà còn có bàn thờ Phật. Thờ Phật đứng, Phật ngồi, Phật tượng hay Phật hình bằng bất kỳ một chất liệu gì lệ thuộc hoàn toàn vào quan niệm thẩm mỹ và điều kiện tài chính của mỗi gia đình. Dần dần người ta đồn đãi đủ thứ, phải tuổi lớn thì mới được thờ tượng ngồi, tuổi nhỏ thì thờ tượng đứng, đó là mê tín. Thờ tượng nào cũng được, nhưng mà đừng thờ quá nhiều, thờ vừa phải, phù hợp với không gian thờ, bàn thờ và cái trang thờ. Trung bình thờ 3 tượng Phật là đủ. Bàn thờ Phật chỉ được đặt ở một vị trí từ 1m2 đến 1m5. Cao quá khi ngồi xuống tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, ta không nhìn thấy được Phật. Đặt bàn thờ Phật ở một vị trí chính giữa trong phòng thờ, bàn thờ ông bà tổ tiên hoặc bên trái hoặc bên phải của gian thờ đó, đứng ngay vị trí chính giữa của hai gian thờ này, hướng về bàn Phật lại xong, xây qua bên trái hoặc bên phải, ta sẽ có cơ hội lại được ông bà. Trong trường hợp những nhà có không gian chật hẹp, ta có thể thờ bàn thờ ông bà cùng với bàn thờ Phật. Các Đức Phật và Bồ Tát ta đặt ở một vị trí cao hơn, ông bà tổ tiên thấp hơn, và tuyệt đối không được cúng mặn, đốt giấy vàng mã, vì đó là tập tục mê tín của Nho giáo và Ai Cập cổ xưa. Mỗi ngày các Phật tử phải tụng kinh tối thiểu một lần, thời lượng trung bình là 30 phút. Mỗi một thời kinh đó là một thực phẩm tâm linh. Một năm trời mà chỉ đi chùa vài ba lần, một lần vào đầu năm, rồi những lần vào rằm tháng 4 Phật Đản, rằm tháng 7 Du Lan Báo Hiếu, rằm tháng 10 Hạ Nguyên, thì chẳng khác nào chúng ta bỏ đói hạnh phúc và sự bình an cho bản thân mình. Tức là tự mình đi đoạn và bỏ đói mình thôi. Mỗi ngày ai cũng cần ăn 3 cữ cơm, ngủ một giấc ngủ 8 tiếng để được khỏe cơ thể. Nhưng mà khỏe tinh thần tức là các loại hạnh phúc và phước báo, một năm chỉ có vài lần là quá ít. Sau khi khánh thành chùa Tượng Sơn, mỗi chủ nhật sẽ có một sinh hoạt 8 giờ sáng dành cho các Phật tử trung niên và lão niên, tức là từ 50 tuổi trở lên, có thời khóa tụng niệm, có thuyết giảng. Chiều vào lúc 2 giờ đó thì có khóa sinh hoạt dành cho thanh thiếu niên, cũng có khóa tụng kinh, rồi ca các bài nhạc đạo, nhạc hiếu thảo, rồi sinh hoạt với trẻ, để cho con em của chúng ta đó tránh khỏi được ma túy, rượu chè và giao du với bạn bè xấu. Còn ở nhà đó thì mỗi người Phật tử phải tụng kinh. Chỉ có đạo Phật là quá dễ dãi, cho nên các Phật tử lơ là. Tín đồ của bất kỳ một tôn giáo nào cũng có quyển kinh thánh trong nhà, mỗi người là sở hữu một quyển kinh thánh, đi tới đâu họ cũng mang theo. Trong các khách sạn ở phương Tây, khách sạn nào cũng có quyển kinh thánh bằng 3 thứ tiếng: tiếng địa phương, tiếng Anh và tiếng Hoa, và tối thiểu là tiếng địa phương và tiếng Anh. Nghĩa là tín đồ cần phải ăn thực phẩm tâm linh mỗi ngày để cho chúng ta béo bổ về đời sống tinh thần và hạnh phúc. Đó là những niềm tin căn bản mà người tu học Phật cần nắm để ta sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Điều 2, xây dựng chánh kiến. Chánh kiến là một thuật ngữ Đức Phật chỉ cho quan niệm và nhận thức đúng đắn. Chánh kiến theo đạo Phật là tin vào nhân quả là có thật, kiếp sau là có thật, các báo ứng về hạnh phúc và khổ đau đối với con người và xã hội là có thật. Luật pháp của một quốc gia chỉ là tương đối, có những điều trong hệ luật pháp của quốc gia này được xem là đúng, nhưng đối chiếu với luật pháp và hệ quốc gia khác được xem là sai. Cho nên giá trị chân lý của luật pháp thế gian không thể nào là tuyệt đối được. Ví dụ, trong nền luật pháp của các nước Trung Đông Hồi giáo, một người nam được quyền có 4 vợ hợp pháp. Luật hôn nhân gia đình cũng theo đó mà thay đổi. Nhưng nếu một người nữ mà ngoại tình, có thể bị ném đá và trừng phạt cho đến chết. Và điều đó được xem là một quan niệm dân hóa của Hồi giáo. Đối với các quốc gia khác, theo các quốc gia khác, thì quan niệm hôn nhân như thế là khó được chấp nhận. Như vậy, tội lỗi về hình sự và những lỗi lầm về phương diện dân sự cũng lệ thuộc vào hệ luật pháp rất nhiều. Luật nhân quả hoạt động vượt trên luật pháp, có chiều sâu hơn luật pháp. Ví dụ, cái tội nặng nhất mà xã hội loài người đó trừng phạt cho một con người là tử hình. Giết một người đối với một số quốc gia là bị tội tử hình. Giết 1 triệu người hay 1 tỷ người cũng tối đa là tử hình. Như vậy sau tử hình thì người đó được gọi là hết tội. Về phương diện nhân quả, sau khi bị tử hình xong, người giết nhiều người vẫn tiếp tục chịu những nỗi khổ niềm đau và hậu quả ở kiếp sau. Đó là một ví dụ cho thấy về cái tính giới hạn của luật pháp. Về luật pháp ta dựa vào con người thật, việc thật. Còn nhân quả là một cái quy luật vận hành một cách rất là sâu kín, chuẩn xác, là cán cân công bằng đúng nghĩa nhất. Ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng không có ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Kiếp sống của con người theo Đức Phật là một đường dài vô tận. Mấy chục năm trong một kiếp người chỉ là một dấu chấm trên cái đường dài đó thôi. Kết thúc 90 tuổi, 80 tuổi hay 1 tuổi nào đó, phần lớn những người chưa hiểu được Phật nghĩ rằng là cuộc sống con người là kết thúc. Thân thể con người trở về với đất nước gió lửa, tâm thức của con người là tiếp tục đi tái sinh theo nghiệp, không trì hoãn được, không thương lượng được, không hối lộ được, không lũng đoạn được. Tất cả phải tái sinh theo nghiệp thôi. Chỉ có 2 thứ con người mang theo, đó là phước đức và nghiệp khổ do mình tạo một cách hữu ý hay vô tình trong quá trình sống. Và 2 loại nghiệp đó tạo thành một cái năng lượng đi theo mỗi kiếp sống của con người. Cho nên mới sinh ra, mỗi người có những cái tố chất bẩm sinh khác nhau, không ai giống ai hết, là vì có nguồn gốc ở kiếp trước khác nhau. Giống như một cái bóng đèn, khi hư con chuột, tăng phô, công tắc, dây điện thì đèn không thể phát quang. Không vì thế mà dòng điện trong dây điện dẫn đến bóng đèn đó kết thúc, dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Thì dòng điện được sánh ví cho tâm thức của con người. Tăng phô, bóng đèn, con chuột, dây điện tượng trưng cho cơ thể con người. Tin vào Thượng Đế và Thần Linh thưởng phạt ban phước giáng quả là mê tín. Tin vào 5 tháng ngày giờ quyết định đến hạnh phúc của con người là mê tín. Tin vào ngày tốt, ngày xấu, năm tốt, năm xấu là mê tín. Cho rằng là cha mẹ, ông bà và người thân qua đời vào những cung xấu ảnh hưởng đến công ăn việc làm của con cháu đời sau là mê tín. động thổ, khánh thành, xuất hành, khởi công, giao dịch, buôn bán mà lệ thuộc vào cái ngày coi là mê tín, cho rằng đó cuộc đời con người bị quản lý bởi 26 vị tinh tú và mỗi năm phải cúng các vị tinh tú trưởng quản vận mệnh của mình là mê tín. Thờ mẹ sanh mẹ độ, quan thánh đế quân, ông táo, thổ địa, thần tài và bất kỳ một thần linh nào là mê tín. Đốt giấy vàng mã vì tin rằng ở dưới âm phủ có sự sống vĩnh hằng mà người thân chúng ta qua đời sẽ trở thành thành viên mới là mê tín. Cúng các thực phẩm mặn và nghĩ rằng người thân có thể ăn được, hưởng thụ được là mê tín. Vì như Đức Phật đã nói, sau khi chết tất cả phải đi tái sinh, có khi là vài ba giây, vài ba phút, vài ba ngày, tối đa là 49 ngày. Cho nên khi trở thành một phôi thai mới, trong bào thai của người mẹ hay giống cái, tùy theo phước hay là tội, chúng ta được nuôi bằng cái nhau hoặc nuôi bằng cái bọc trứng. Việc cúng kiến là tưởng niệm gia đình tạng, nhớ ơn để đền ơn thôi. Nhờ đó ta truyền lại cái sự hiếu thảo cho cháu con của chúng ta bắt trước mình mà đối xử với mình. Đó là một văn hóa rất đẹp. Đạo Phật dạy phải tiếp tục thờ phượng ông bà tổ tiên sau khi quá giảng, nhưng đừng thờ theo cách là ông bà tổ tiên chết rồi trở thành hương hồn lẳng khuất ở trong nhà, rồi mỗi lần ăn cơm cũng mời ông bà ăn. Không phải như thế. Bởi vì sự nghiệp, các giá trị đóng góp của ông bà tổ tiên cho quê hương, rồi cộng đồng, làng xã và gia tộc của chúng ta là còn mãi với cuộc đời, để chúng ta noi gương và học hỏi. Do đó phải làm sao có được chánh kiến để chúng ta thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi. Muốn như thế, trong kinh Di Giáo Đức Phật khuyên không nên đến thầy bùa ngải, thầy phong thủy địa lý, thầy đồng bóng, thầy bói toán và các loại thầy pháp, thầy bùa, vì chỉ làm cho con người lệ thuộc tâm lý, không giải quyết được các vấn nạn mà con người đang đối diện. Mỗi khi gặp phải một nỗi khổ, niềm đau, trở ngại, bế tắc, Đức Phật khuyên chúng ta hãy phân tích đâu là nguyên nhân chính. Có khi nó gắn kết với tham lam, có khi gắn kẹt với sân hận, có khi bị vướng bởi si mê, có khi do tâm cố chấp, có khi là 2 trong 4, 3 trong 4 hoặc 4 trong 4 nguyên nhân vừa nêu, hoặc là các dây mơ rễ má của chúng. Không có sự ngẫu nhiên, không có định mệnh ăn bài, không do thần linh quyết định, mà tất cả vận mệnh con người là do con người tạo ra thôi. Điều 3, vượt qua sự lười tu kém học. Kém học là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái nghèo và các hình thái bất hạnh. Lười tu là một trong những thói quen tiêu cực, vì chúng ta nghĩ rằng là tôi không có tạo tội lỗi, tôi chưa có nhu cầu, cho nên tôi không cần phải tiêu thụ các thực phẩm tâm linh. Sự ra đề của Đức Phật Thích Ca tại Ấn Độ đã làm 2 công việc chính. Thứ nhất là xóa nạn mù chữ, và thứ hai là xóa nạn mê tín dị đoan. Xã hội Ấn Độ trước Đức Phật ra đề khoảng 2.000 năm xây dựng trên nền tảng 4 giai cấp: cha truyền con nối, sắc đế lệ, trưởng quản vai trò chính trị và quân sự, bà la môn trưởng quản về vấn đề tôn giáo và giáo dục, thư gia trưởng quản về các hoạt động mậu dịch và kinh tế, thủ đầu la đó phụ trách về lao động tay chân và làm nô lệ phục vụ cho 3 giai cấp trên. Kinh Thánh Vệ Đà của Bà La Môn Giáo cho rằng đó, đó là một sự phân công lao động mà Thượng Đế đã nghĩ tưởng và buộc các con đẻ của ông phải làm như thế. Đó là một sự ngụy biện thôi. Chẳng qua nó chỉ phục vụ cho chủ nghĩa quân chủ vào lúc đó cai trị con người. Đức Phật xuất thân từ một nhà chính trị, từ bỏ cái cơ hội làm vua với vai trò là thái tử, trở thành một nhà tâm linh vĩ đại để phơi bày các cái sai lầm đó và giúp cho con người vượt qua được các cái sai lầm trong các định chế. Cho nên đi tới đâu đó là ngài truyền bá tri thức, thì có kiến thức con người mới thay đổi được sự nghiệp của mình và vận mệnh của mình. Hà Tĩnh và Nghệ An khí hậu thì không ưu đãi, nhưng mà con cháu nhiều đời tại hai tỉnh Địa Linh Nhân Kiệt đều là những người đỗ đạt cao, học rất giỏi như một truyền thống. Tại sao các thế hệ đi sau lại tiếp tục học? Là vì các thế hệ đó thấy rất rõ, có được bằng cấp kiến thức thì mình mới có thể thay đổi được cái nghiệp của gia đình. Đó là nghiệp nghề nông. Làm nghề nông ở quốc gia nào cũng không thể giàu được. Các quốc gia tiên tiến và phát triển đó, chính phủ trợ giúp vốn cho nhà nông, thậm chí là miễn đánh thuế. Và khi vụ mùa bị thua lỗ đó, thì nhà nước bù lỗ cho nhà nông, vì ít có người thích làm nông. Một người làm nông có thể sở hữu vài chục mẫu, vài trăm mẫu là chuyện thường ở phương Tây. Được ưu đãi như thế mà người ta còn không chịu làm. Huống hồ ở tại Việt Nam, mỗi người chỉ có vài ngàn mét vuông, chân lắm tay bùn suốt cả năm, chỉ bỏ công để sống thôi chứ chẳng có lề được, thậm chí là lỗ công đó. Và đó là cái phương tiện mà phần lớn chúng ta giàu có muốn thay đổi cũng không phải dễ dàng. Cho nên con cháu chúng ta nhờ sự hướng dẫn của cha mẹ, hy sinh của cha mẹ, học từ đây đến chốn để có sự nghiệp. Nhân tài ở xứ Nghệ và Hà Tĩnh này rất nhiều, nhưng khi thành tài rồi đã đi tứ xứ để làm việc thôi, vì ở địa phương khí hậu khắc nghiệt quá. Cho nên vượt qua được các cái hoàn cảnh khó khăn nghèo khổ bằng việc học đến nơi đến chốn, được kinh dược sư và Đức Phật khích lệ rất cao. Nó như là một chiến ngược đổi đời vậy. 60% các bác sĩ và kỹ sư vi tính ở Hoa Kỳ là người Ấn Độ. Ở Ấn Độ thì người ta phân biệt giai cấp rất nhiều, người nghèo rất khó có cơ hội tiến thân, giàu học rất giỏi, cho nên họ tạo điều kiện và tìm cơ hội để được định cư ở hải ngoại. Nước Ấn Độ có cộng đồng dân cư sống trên toàn hành tinh chỉ đứng sau Trung Quốc thôi. Họ rất bền bỉ và theo bám cái sự nghiệp, sống rất là tiện tặng, cho nên đó, người Ấn Độ ở hải ngoại rất thành công, trở thành là các là thương gia, các triệu phú và tỷ phú. Thì tại Việt Nam, nếu chúng ta áp dụng theo lời Phật dạy, phải siêng năng học hành để chuyển cái nghiệp nghèo khó, thì cái cơ hội phát triển đất nước là ngày càng được rạng rỡ hơn. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy chúng ta phải học trí tuệ, tức là đọc sách Phật, mở mang kiến thức khoa học, kiến thức triết học, kiến thức xã hội học, kiến thức đạo đức học, để chúng ta sống tốt hơn. Mà người nào đọc nhiều kinh Phật giáo chừng nào đó thì chúng ta sẽ vẫy tay chào với mê tín dị đoan chừng đó. Mà mê tín dị đoan nó có thực phẩm là nỗi sợ hãi. Nhiều dân làng mỗi khi có việc tang việc hỷ không đến được các chùa có các thầy, do hoàn cảnh chưa có sư trụ trì, thì gặp phải thầy pháp, thầy cúng bài vẽ lung tung. Họ có thể chém chặt vài chục triệu cho một cái lễ cúng nào đó, hoặc là vài ba triệu. Người ta chỉ cần hô vài câu thôi, nếu không làm đó thì là con trong nhà sẽ có một người bị chết, chồng bị yểu thọ, sự nghiệp là tiêu tan, Nỗi sợ hãi đó làm chúng ta phải đi vay tiền ngân hàng, mượn nợ làng xóm mà làm. Cuối cùng mà theo kinh dược sư này đó, tiền mất tật mang ra, không lời lạc gì hết. Cho nên chúng ta không nên sợ những lời hù dọa, mà hãy phát triển trí tuệ thật nhiều, thì tự động chúng ta biết đâu là nguyên nhân, đâu là diễn tiến và kết quả sẽ như thế nào. Mình có thể nhìn xa, trông rộng, hiểu biết bao quát, có hệ thống, có logic, có khoa học, cho nên ta sống một cách bản lĩnh, ngang ngay, sổ thẳng, tuân thủ luật pháp, giữ được lương tâm và đạo đức, cho nên không sợ ai phê bình, chỉ trích hay luật pháp nghiêm trị, vì có tội gì đâu mà sợ. Học Phật thì qua kinh điển, ngày nay thì có rất nhiều phương tiện, kinh ở trên Internet, kinh bản in, các sách báo và các loại kinh sách nói, ba loại hình đó không thiếu. Từ năm 2000, chúng tôi làm trang web Đạo Phật Ngày Nay.com giới thiệu hầu hết tất cả các bản kinh đã được dịch ra tiếng Việt, trên dưới 50.000 trang, hoàn toàn miễn phí. Từ năm 2004, chùa Giác Ngộ biên tập toàn bộ kinh điển đó dưới dạng âm thanh, do giọng đọc của các phát thanh viên, diễn viên lồng tiếng của Đài Tiếng Nói và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ta chỉ cần vào trang web tủ sách Phật học.com của chùa Giác Ngộ để download và nghe lời kinh Phật dạy. Còn kinh sách được in ra bằng văn bản thì tốn nhiều tiền. Nếu ta mua mà chừng 400 quyển kinh thôi, chúng ta phải mất đến vài chục triệu rồi. Còn đọc kinh trên Internet và đọc kinh sách nói, chúng ta sẽ không phải tốn tiền. Và dĩ nhiên là ở vùng nông thôn á, thì hơi khó, vì chúng ta chưa có mạng Internet, thì chịu khó đến chùa. Trong tương lai thì chùa Tượng Sơn sẽ có một thư viện Phật học nhỏ, gồm khoảng 500 đầu sách cho đến 1.000 đầu sách cần thiết để chúng ta nghiên cứu và ứng dụng Phật học. Cho nên là học rất dễ trong giai đoạn ngày nay. Ngoài ra thì các quý vị còn nên siêng năng đến chùa vào những ngày lễ lớn, vào các ngày rằm mùng 1 thì thường có thuyết giảng. Chúng ta học Phật pháp trực tiếp từ các thầy và các sư cô, hoặc là từ các vị cư sĩ tu học Phật pháp đến đây đến chốn. Giờ đó mới xóa bỏ được mê tín dị đoan và sống tốt được. Học Phật pháp càng vững chừng nào thì việc tu Phật pháp sẽ dễ dàng chừng đó. Lâu lâu đến chùa vái Phật vài ba vái, lại Phật vài ba lại, tự như thế là đủ, là thiếu rất lớn. Có rất nhiều người dọn cơm lên rồi không muốn ăn, để cơm đến 2-3 tiếng nguội lạnh hết, mà để qua 3-4 ngày thì phải vứt bỏ vì nó bị hư. Chùa đó khắp nơi đều có. Từ 7 năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và các ban đại diện Phật giáo ở các quận huyện đã nỗ lực phục hồi gần được 30 ngôi chùa. Đó là một nỗ lực rất quý. Và Hòa Thượng trưởng Ban trị sự Thích Bảo Nghiêm và các vị đại đức ở trong tỉnh đã dày công làm được công việc này. Thế vì công việc của chúng ta là đến chùa để học Phật và tu Phật. Tu Phật đó thì căn bản nhất là dựa vào tứ diệu đế, đó là nền tảng lời dạy minh triết quan trọng nhất của Đức Phật. Đó là bài kinh mà Đức Phật đã thuyết giảng tại vườn Nai sau khi giác ngộ. Và trước khi qua đời, Đức Phật cũng lập lại bài kinh này như là mấu chốt giải quyết các vấn nạn của kiếp người. Bài kinh gồm có 4 nội dung. Thứ nhất, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực, không cường điệu quá, vì cường điệu quá chúng ta sẽ trở nên tuyệt vọng. Không nên phớt lờ làm ngơ, vì như thế là liều mạng. Cũng không nên đổ lỗi cho Thượng Đế, các thần linh, vì như thế là chấp nhận định mệnh. Cũng không nên cho rằng đó chúng ta không có năng lực để vượt qua chúng, vì như thế là tiêu cực và yếm thế. ta phải thừa nhận các nỗi khổ có mặt như sau: sanh già bệnh chết là những nỗi khổ liên hệ đến thân, thương yêu mà phải chia lìa, ghét nhau mà phải gặp gỡ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào cơ thể là bốn loại khổ đau liên hệ đến cảm xúc và nhận thức. Đó là những hiện thực, có muốn thừa nhận không thừa nhận chúng vẫn hiện ra. Thứ hai, truy tìm nguyên nhân, không thể do ngẫu nhiên, không do định mệnh. Tất cả mọi nỗi khổ, niềm đau, rắc rối, trở ngại, thử thách đều có các nguyên nhân gần xa, chủ quan, khách quan, mình và người hoặc là xã hội tác động. Suy cho cùng, các nguyên nhân chính vẫn nằm ở tâm. Và Đức Phật nêu ra bốn nguyên nhân: tham lam, sân hận, si mê và cố chấp. Quý vị hãy cứ tự suy nghĩ lại những nỗi khổ trong quan hệ vợ chồng, những điều không hiểu nhau giữa anh chị em, những cái tranh chấp giữa gia đình mình với làng xóm khác, quốc gia này với quốc gia khác. Nó nằm ở trong bốn phạm vi vừa nêu thôi, không có cái khác. Chiến tranh giữa các quốc gia là do tham. Mê tín dị đoan và bị lừa đảo là do si mê. Giết người, bạo lực gia đình, khủng bố xã hội là do sân. Biết được đạo Phật mà không theo là do vì chấp thủ. Biết được những điều hay lẽ phải của người khác mà không theo là vì tự ái, mà tự ái cũng là một loại chấp thủ. Tự ái hay tự trọng cũng đều là loại chấp thủ hết. Nó liên hệ đến cái tôi. Cho nên chỉ cần truy nguyên được từng nguyên nhân một cho từng bế tắc một, chúng ta sẽ giải quyết chúng một cách an toàn. Thứ ba, thừa nhận hạnh phúc là có thật. Đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Hạnh phúc có ba cấp độ: hạnh phúc giác quan, lớn nhất là hạnh phúc tính dục trong quan hệ giới tính và vợ chồng. Hạnh phúc và niềm vui văn hóa, tức là các sinh hoạt văn hóa, tri thức có giá trị để nâng cao đời sống tinh thần của con người, không thể không có. Và là thứ ba là hạnh phúc tâm linh, tức là sự thực tập chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, ta có một niềm vui nội tại sâu lắng, không bị biến đổi. Thì người tu học Phật sẽ có được niềm vui thứ ba, còn đại đa số chỉ đạt được hai niềm vui đầu thôi: niềm vui giới tính, tức là niềm vui giác quan, và niềm vui văn hóa là hết rồi. Rất nhiều người ngộ nhận rằng là cuộc đời chỉ cần có niềm vui văn hóa là đủ rồi, hoặc là chỉ cần có niềm vui giới tính là đủ rồi. Ai cũng có cơ hội trải nghiệm được niềm vui cao cấp hơn, sâu lắng hơn, bền vững hơn. Đừng đánh mất cơ hội. Thứ tư là con đường thực tập. Đức Phật dạy trong các kinh đó, cầu nguyện mà không có thực tập thì không có đảm bảo, dẫn đến tình trạng khổ đau do không tội nguyện, một trong tám loại khổ mà trong vế đầu Đức Phật đã nói rồi. Mong mỏi Thượng Đế Thần Linh đó gia hộ cho mình mà không làm một việc làm gì hết đó, thì không thể nào thực hiện được ước muốn. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tám bước sau đây. Thứ nhất là có thế giới quan, nhân sinh quan đúng, không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên. Tất cả là duyên khởi, tương tác đa chiều. Con người làm nền tảng, cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Cho nên phải nỗ lực tạo các nhân duyên tốt cho mình. Thứ hai là tư duy đúng, tức tư duy tích cực, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy thoát khỏi tham sân si. Nhờ đó tất cả những bài toán khó trong cuộc đời liên hệ đến sự nghiệp, hoàn cảnh sống, các trở ngại đều được tháo mở. Thứ ba là lời nói cao thượng, có giá trị, lịch sự, hòa hợp, có sự thật. Thứ tư, hành động chân chính, bao gồm không giết người, không ngoại tình, không rượu và ma túy. Nhờ đó chúng ta sống có sức khỏe, phù hợp với luật pháp. Thứ năm, nghề nghiệp chân chính, bao gồm tránh xa sáu nghề: sản xuất và buôn bán vũ khí, buôn bán nô lệ, buôn bán thân thể, tức là nghề lầu xanh, nghề đồ tể, thọc huyết heo, cắt cổ gà, nghề sản xuất và buôn bán độc dược, nghề cờ bạc và ma túy. sáu loại nghề đó sẽ làm cho chúng ta có thể giàu sớm hơn, nhanh hơn. Nhưng rồi các hậu quả mà chúng ta phải chịu trong cuộc đời là rất lớn, ở nhiều kiếp về sau nữa. Vượt qua sáu nghề tiêu cực đó, bất cứ những nghề nào còn lại được luật pháp cho phép và bảo hộ và phù hợp với đạo đức Phật dạy đều được gọi là nghề chân chính. Thứ sáu là tinh tấn đúng, tức là siêng năng lập nghiệp, siêng năng hạnh phúc, siêng năng vượt qua nỗi khổ niềm đau, siêng năng làm việc lành, siêng năng cải thiện chính mình, không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản, không tuyệt vọng, không sợ hãi, không ngủ quên trên chiến thắng. Thứ bảy là chánh niệm, tức là làm chủ được cảm xúc, lời nói, việc làm, làm chủ được việc đi, đứng, nằm, ngồi, từng bước chân đi nó nhẹ nhàng, thư thái, lời nói im dịu, học ăn, học nói, học gói, học mở, ta rất điềm tĩnh, có chiều sâu, sáng suốt hơn, thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn, hít thở chánh niệm, ăn cơm trong chánh niệm, làm việc trong chánh niệm, tránh được các rủi ro trong lao động và tai nạn. Chánh định là thực tập thiền để chuyển hóa. Tụng kinh cũng là một loại thiền, kinh hành cũng là một loại thiền, ngồi thiền hít thở chánh niệm cũng là một loại thiền, chuyển hóa tham sân si cũng là một loại thiền. Và tất cả các thực tập vừa nêu giúp cho chúng ta vẫy tay chào vĩnh viễn với các bất hạnh. Thì theo Đức Phật, tứ diệu đế, tức là bốn sự thật, sẽ giúp cho chúng ta tu Phật có kết quả. Đó là tu đúng lời Phật dạy, đừng nghe theo những lời mê tín dị đoan đồn đãi trong dân gian, nó chẳng có giá trị và lợi lạc gì hết. Vấn đề 4, vượt qua chấp mắt. Chấp mắt đó, liên hệ đến cái tôi. Thường chúng ta có thói quen đó, lấy mình làm hệ quy chiếu, đánh giá con người và cuộc đời cho mình là quan trọng hơn, người khác là thứ yếu. Biểu hiện của sự chấp mắt ở mức độ đơn giản là thói gia trưởng. Đàn ông mà có thói gia trưởng đó, quý bà làm vợ mệt mỏi. Đàn bà mà có thói gia trưởng đó, quý ông làm chồng đó, thì sẽ trở thành là sợ vợ. Thói gia trưởng phá hoại hạnh phúc gia đình. Đức Phật nói trong kinh đó, là người nam đó, giống như là vai phải, người nữ như là vai trái. Ráp hai vai lại, chúng ta có một con người hoàn chỉnh với hai chân, hai tay và một cái đầu. Một cái đầu tượng trưng cho sự hiệp lực, thống nhất về quan điểm. Hai cái tay, hai cái chân là tượng trưng cho sự gắn kết, và mối quan hệ vợ chồng cũng phải như thế. Cho nên không nên xem ai là quan trọng hơn, ai là thứ yếu hơn. Mỗi bên đóng một vai trò, đóng góp một chức năng thuộc về sở trường của mình. Nó như là một cái phân công lao động hợp lý trong gia đình vậy. Cho nên ai có thói quen cho mình là quan trọng đó, thì làm cho người khác cảm thấy rất là mệt mỏi. Và tự động cái giải Trường Sơn, dạng lý Trường Thành, bức tường Berlin đó, sẽ được thiết lập một cách vô hình giữa ta và một người nào đó, giữa ta với một thành phần khác. Cho nên sống khiêm tốn, giản dị, chân thành, chúng ta sẽ thiết lập được tình người và đắc nhân tâm. Dầu cho người nhỏ tuổi hơn mà nói những điều đúng, chúng ta cũng không được tự ái mà hãy nên nghe theo. Vì vấn đề là hướng đến sự thật, trải nghiệm sự thật để có được các hạnh phúc từ sự thật, chứ không phải vấn đề ở tuổi tác, ở vấn đề trước và sau. Thì đó là cái cách mà chúng ta cùng nương vào nhau để đạt được sự tiến bộ và đạt được các giá trị an vui trong cuộc đời. Trong kinh Bách Vụ có một câu chuyện ngụ ngôn. Một ông triệu phú mải mê với việc làm ăn, không chăm sóc vợ và con, cho nên vợ cảm thấy buồn chán quá mà ngoại tình, rồi cuối cùng bỏ ông sống một mình. Toàn bộ nỗi đau đó ông dồn cho đứa con trai và trở thành cái tình thương. Rồi ông lại tiếp tục đi xa, ở nhà giao con trai mình cho các gia nhân. Rồi lúc là 1-2 tháng mới về một lần. do bất cẩn của một người vào một mùa hè mà cả làng bị phát hỏa đốt cháy. Mấy ngày sau quay trở về nhà, nhìn thấy thi thể của một đứa bé bằng với chiều cao của đứa con ở ngay cái nền nhà của mình, ông nghĩ rằng con ông đã chết thiêu. Sau đó ông đã dựng một dàn hỏa thiêu rất đắt tiền, lấy cho cốt còn lại bỏ vào trong một cái bọc vải, lúc nào cũng mang theo mình, khi ngủ cũng không rời vì thương tưởng con. Vài ngày sau đó thì đứa con tình cờ tìm về được làng, rồi biết được cái chỗ ở mới của ông, gõ cửa vào lúc mà đêm khuya, tôi rằng: cha ơi, con đã về đây. Người cha không tin, tưởng rằng là mình nghe ở trong một giấc mơ. Mở mắt ra lóng tai thật kỹ thì nghe tiếng văng vẳng ở phía trước cửa: cha ơi, hãy mở cửa. Người cha nghĩ rằng có một cậu bé nào đó mạo nhận và lạm xưng là con trai của mình, đang khi ông nghĩ rằng đó con trai của ông chỉ còn là lọ tro cốt đang nằm trên giường. Ông xô đuổi nó: mày là đứa nào dám lại đây nhận làm con tao? Nếu không đi, ông sẽ đánh cho mày chết. Càng nài nỉ, ông càng quát tháo, đứa bé đành lòng cất bước ra đi trong đêm. Câu chuyện của ngôn này được lý giải là một sự chấp thủ. Chân lý tức là sự thật đến gõ cửa, nhưng mà người chấp thủ vẫn đành vẫy tay chào vì nghĩ rằng mình không có nhu cầu. Tại sao chúng ta chấp thủ? Vì chúng ta bám vào một cái sai lầm nào đó mà cho nó là đúng, cho nên chúng ta nghĩ rằng là mình phải trung thành với cái đúng mà cho thực tế nó là sai. Từ đó não bộ, thái độ, nhận thức chúng ta không còn chỗ để chứa một sự thật nào khác có giá trị hơn nữa. Đạo Phật đã có mặt trên cuộc đời 26 thế kỷ, cho đến bây giờ đó 90% người Ấn Độ vẫn chưa biết đạo Phật và không theo đạo Phật. Kể từ thế kỷ thứ 13, khi lực lượng quân sự và Hồi giáo tấn công Ấn Độ và trở thành chủ nhân mới của nước này, các công trình kiến trúc, mỹ thuật, điêu khắc tâm linh của Phật giáo bị tàn phá, hoang phế và thành là phế tích. Còn trước đó thì đạo Phật được xem như là quốc giáo, trên 80% đi theo đạo Phật. Chúng ta thấy là cái nhân duyên đó rất là khó nói. Đạo Phật xuất phát tại Ấn Độ mà bây giờ chưa đến 1% người dân của nước này trên tổng số 1.2 tỷ theo đạo Phật. Cái cuộc phục hưng đó đòi hỏi nỗ lực của nhiều khối óc và bàn tay. Bắc Trung Bộ bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa từ xa xưa cũng là một cái trung tâm Phật giáo rất mạnh, rất thịnh, truyền bá vào miền Nam. Rồi bây giờ đó thì sau vài chục năm đạo Phật bị quên lãng. Rất may là các bà con cô bác vẫn tiếp tục đi chùa dưới sự hướng dẫn của các ban hộ tự. Và bây giờ đó thì chùa đã bắt đầu khang trang, thì chúng ta nên chính thức trở thành Phật tử. Ở tổ chức nào, tôn giáo nào cũng có một cái lễ kết nạp. Từ ngày rằm ngày 14 tháng 2 sau lễ khánh thành là lễ kết nạp Phật tử. Nên các quý vị hãy nên mạnh dạn trở thành Phật tử, vì điều đó nó gắn bó với hạnh phúc và sự bình an cho bản thân và gia đình. Cho nên phải rộng lượng, mở tâm để đón nhận những giá trị cao quý, chứ đừng nên chấp thủ. Dù chấp thủ dưới hình thức nào cũng đều là một cái xấu. Chấp vào tài sản, chấp danh dự, chấp vào tự ái, chấp vào mặc cảm, chấp vào tự cao, chấp vào quá khứ, chấp vào mộng tưởng, chấp vào chủ nghĩa, chấp vào phong tục tập quán, và rất nhiều loại chấp khác sẽ làm cho chúng ta không còn chỗ để chứa được chân lý của đạo Phật để được hạnh phúc hơn. Chấp khổ đau là tệ nhất trong các loại chấp, tức là cứ bám cái khổ đau trong tâm mình, là khi khổ đau chẳng có giá trị gì, phải buông bỏ nó xuống, giống như mình mở cái bàn tay này ra thì tất cả các vật đang nằm ở trên nó bị dướng vào nó, bị rơi rớt xuống hết. Nên thực tập buông xả, buông bỏ như thế chúng ta sẽ được lợi lạc. Vấn đề 5, vượt qua đố kỵ và ganh ghét. Đố kỵ đó là sự hẹp hòi của tâm. Ganh ghét đó là một biểu hiện từ sự đố kỵ. Người nào sống với tâm đố kỵ đó thì gương mặt không thể có được niềm vui. Trong tâm của mình lúc nào cũng có cái cây gai đó. Thấy nó chướng lắm, nó mệt chứ lắm. Khi thấy thành công, hạnh phúc của người khác, người ganh tị và đố kỵ đó sẽ không cảm thấy vui. Phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo, hoặc là làm cho cái mối quan hệ xã hội của người đó bị kết thúc. Làm thế nào để cho người bị mình ghét đó trở nên khổ đau, khổ đớn, thì người đố kỵ mới cảm thấy được hài lòng. Giới luật Bồ Tát trong kinh điển Đại Thừa khẳng định, khi mình khởi lên cái tâm giết người, mặc dầu chưa giết ai, ta đã gieo một cái nghiệp giết người ở mức độ đơn giản rồi, và cái đó cũng tạo thành tội. Ghét kỵ người khác thì thường chúng ta muốn người đó bị khổ đau, bất hạnh, thậm chí là chết. Có người chù ẻo, thư yếm, làm những việc rất là xấu, nhưng mà người khác vẫn sống nhân răng. Bởi vì mỗi người ta có phước báo riêng của họ, không phải mình không thích là người ta chết, mình không muốn là người ta thất bại. Có muốn hay không muốn thì cái hoạt động của họ, bằng cái tâm trí của họ, bằng nỗ lực của họ, nó sẽ có những thành quả hoặc tốt hoặc xấu theo quy luật của nhân quả thôi. Cho nên thay vì ghét bỏ người khác, chúng ta theo tinh thần Phật dạy hãy xây dựng tình thân và tình thương. Và muốn như thế thì phải biết khen người, tán dương công đức khi ai có việc làm tốt. Mỗi người nên có một cái quyển sổ tay gồm có trái và phải. Cái người nào mà mình ghét á, thì mình hãy dành cho bên phía tay trái liệt ra những cái mình gọi là tiêu cực và xấu đi ở người đó. Và bên phía tay phải chúng ta liệt ra các cái ưu điểm và mặt tốt. Nếu chịu khó nhấn mạnh đến phương diện thứ hai đó, chúng ta sẽ tìm ra được rất nhiều điều hay ở người đó mà ta không có được. Như vậy, thay vì chúng ta bị vướng kẹt vào một cái sai lầm, một cái lỗi, một cái cá tính xấu nào đó của người khác để chúng ta ganh ghét đố kỵ, thì việc nhìn thấy được cái phương diện tích cực thứ hai đó sẽ làm cho chúng ta vượt qua được cá tính đó. Như vậy, ai xấu ở chỗ nào chúng ta xây dựng chỗ đó. Nếu xây dựng không được thì luật pháp nghiêm trị để tạo ra cái công bằng. Còn cái phương diện tích cực đó, thì phải tán dương, khen ngợi để cho cái tốt đó được phổ biến và truyền bá rộng rãi. Trong các ngôi chùa của Phật giáo Đại Thừa đó thì thường có hai tượng: Ngài Hộ Pháp tượng trưng cho giáo dục đạo đức, giáo dục thiện, tán dương, khen tặng, ủng hộ, tưởng thưởng. Và đối tượng để được những nội dung này đó phải là người tốt, người dễ dạy, người dễ nghe. Nhưng nếu như áp dụng phương pháp giáo dục đạo đức và khích lệ tán dương không có hiệu quả, thì Phật giáo Đại Thừa đó khích lệ chúng ta sử dụng hình ảnh tiêu diệt đại sĩ, tức là đại diện cho luật pháp và trừng phạt. Nó rất là công bằng. Thưởng và phạt là hai cán cân để làm cho xã hội được ổn định và phát triển. Mỗi buổi chiều trong chắc chùa đó thì có bài tụng tán dương hộ pháp bằng câu như thế này: Bảo chữ chấn ma quân, công đức nan luân. Có nghĩa đen là đối với ma quái và thành phần xấu thì phải dùng chài kim cương mà trị. Làm được như thế, công đức vô lượng không thể nghĩ bàn. Chài kim cương đây đó tức là phương pháp trừng phạt. Và ý nghĩa của chữ kim cương trong Đạo Phật là tượng trưng cho trí tuệ. Nhà dùng cái chài trí tuệ để làm cho một người cứng đầu trở nên là hài hòa hợp tác, làm cho một người phạm pháp trở nên là hợp pháp, làm cho một người xấu trở thành một người thiện, làm cho một người lỡ lầm đó trở thành một người không còn vi phạm sai lầm nữa, chứ mình không có vứt bỏ hết mọi người. Đó là hai phương diện giáo dục, để nhờ đó chúng ta không còn bị kẹt vào cái hạng nghiệp đố kỵ như là kinh Dược Sư đã nêu ra. Điều 6, kết bạn thiện tri thức. Thiện tri thức là một thuật ngữ được Đức Phật sử dụng để chỉ cho những người bạn mang lại tri thức lành, những người bạn mang lại hạnh phúc và đạo đức, những người bạn mang lại tương lai và giá trị cho chúng ta. Bạn đàn điếm, bạn rượu chè, bạn cờ bạc, bạn tán dóc, bạn ăn chơi, bạn phạm pháp, bạn nghiện game điện tử, đều là những đối tượng được Đức Phật nói trong kinh Trường Bộ là nên xa lánh. Thiện hữu tri thức còn được gọi là bạn đạo, tức là những người tu học Phật, người đi trước có cơ hội hiểu được Phật pháp nhiều hơn. Cho nên nếu chùa nào chưa có nhà sư làm trụ trì, chúng ta học ở các bạn đạo, học từ sách vở, học từ băng giảng, học từ kinh nghiệm của những người đồng tu. Những điều gì hay chúng ta nên tiếp nhận, những điều gì dở thì nên xây dựng góp ý để vượt qua. Cho nên là xây dựng một tình bạn thiện hữu tri thức sẽ giúp cho chúng ta cùng được phát triển hạnh phúc và bình an. Nếu chưa phải là chiếc phao, đừng nên vội vàng làm công việc cứu người, vì cả hai sẽ chết chìm sớm hơn. Nếu chưa phải là một chiếc thuyền có cái lượng chứa cho hàng trăm người, thì đừng làm công việc chứa quá nhiều người. Tức là phát tâm để hướng về phụng sự là tốt, nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho mình một nền tảng để đang khi giúp đỡ và cứu giúp người khác, không làm cho họ bị tổn thất. Cho nên các cư sĩ Phật tử mà muốn đóng góp cho các chùa phải đọc sách Phật, phải thực tập lời Phật dạy, phải trải nghiệm tâm linh ứng dụng trong đời sống và trở thành là những người Phật tử điển mẫu. Ai nhìn thấy gương hạnh của họ cũng đều cảm thấy tấm tắc khen và bắt chước theo. Tình trạng khẩu Phật tâm xà, miệng ăn chay mà bụng chứa bầu dao găm như những người ghét đạo Phật, thường nói những người mới đi chùa mà chưa chuyển hóa được cái nghiệp xấu á, sẽ làm cho những người Phật tử cao thượng khác bị hiểu lầm. Cho nên kể từ khi đi chùa đó, chúng ta cố gắng nỗ lực sống tốt hơn. Mà sống tốt hơn đó là cho hạnh phúc cá nhân mình thôi, chứ không phải cho ai đâu. Sống tốt thì chúng ta không bị luật pháp nghiêm trị, không bị ai phê bình chỉ trích. Cho nên có cơ hội thay đổi chính mình thì đừng đánh mất. Trải nghiệm một việc làm lành đó, theo Đức Phật đó, giống như là chúng ta đi lên trên núi cao, càng ít hành lý thì càng dễ đi, càng lên trên cao thì càng ít oxy, dễ bị choáng váng, mệt mỏi, bỏ cuộc nửa chừng. Còn sống theo những thói quen xấu, kết bạn với kẻ ngu đó, để Đức Phật sánh ví giống như một cái cuộn chỉ tròn, rớt ở đỉnh núi xuống thì càng lăn đó, chỉ nó càng bung ra, đến hồi là không còn một sợi chỉ nào hết, nó tăng dần đều theo năm tháng. Ở một đoạn kinh khác, Đức Phật sánh ví bạn xấu và nghiệp xấu, lối sống xấu cũng giống như là cỏ dại, không cần tưới tẩm bón phân chăm sóc thuốc trừ sâu, nó vẫn sống khỏe và sống nhăn răng. Đến mùa hè thấy trái khô, sau đó đến mùa mưa là tiếp tục sống, nó sống dai từ kiếp này sang kiếp khác. Đang khi lối sống tốt, nghiệp tốt và bạn bè tốt giống như là lúa mạ, vừa phân bón nước nôi, chăm sóc thuốc trừ sâu, mà có những năm á, hoàn toàn bị trắng tay vì vụ mùa không có trúng vụ. Từ đó chúng ta phải nỗ lực phấn đấu kết lành với những người bạn tốt, để nhờ đó mà tính cách của mình ngày càng được thay đổi và tươi sáng. Chúng tôi có nhiều lần là thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K20 tỉnh Bến Tre, 5.500 phạm nhân cho trại giam Sơn Phú 4 thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội 100 cây số. Thì phần lớn các anh chị em phạm nhân đó có mặc cảm tội lỗi rằng là cuộc đời của mình là vứt bỏ đi, vì bàn tay này lấm lem quá nhiều máu, quá nhiều tội khổ rồi, không còn tin rằng là mình có thể thay đổi được chính mình. Nhưng mà khi được nghe thuyết giảng Phật pháp rằng số phận là do con người tạo ra, số phận có thể thay đổi, những nghiệp xấu trong quá khứ có thể được kết liễu bằng sự chuyển nghiệp, thì rất nhiều anh chị em tại đây phấn khởi vô cùng. Cho tôi kịp thời lệ họ thực tập công quả trong trại giam, thay vì nghĩ rằng là mình phải bị lao động công ích để đền tội, thì chúng ta làm một cách mệt mỏi, làm lấy chiếu lệ, chứ không phải phát xuất từ cái tâm thật sự. Đổi lại thay là làm công quả, tức là xung phong làm, tình nguyện làm. Chúng tôi đề nghị họ, trẻ thì giúp đỡ người trung niên, trung niên giúp đỡ người lão niên, giúp đỡ lẫn nhau như là người thân ruột thịt. Không nên kể lại quá khứ giang hồ của mình cho những người đồng buồng giam, vì chứa nhiều các cái thông tin tội lỗi và xấu ác đó, thì người ta sẽ bị ám ảnh và dễ dàng trở thành bản sao sau khi mãn hạn tù. Quá khứ khổ đau và tội lỗi đó hãy khép lại, hướng đến hiện tại và tương lai với một niềm tin và phấn đấu quyết liệt, chúng ta sẽ trở thành một con người sắc mết. Như trong kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy, người có nỗ lực vượt qua các tội và lỗi trong quá khứ giống như là vầng trăng thoát ra khỏi mây đen che, ánh sáng chiếu soi vằng vặc vào ngày trăng rằm vào mùng 1 là khắp nơi. Không có cái gì là không làm được. Vấn đề chúng ta có tự tin, nỗ lực và làm có phương pháp không mà thôi. Kính thưa các quý Phật tử, niềm tin vào Phật pháp là một phước duyên. Do vì có niềm tin vào Phật pháp mà ngày hôm nay các quý vị thiền hữu tri thức đã có mặt tại chùa Tường Sơn để cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho mình và các người thân trong quyến thuộc được sở quy tuệ tâm các tầng như ý. Do đó để hạnh phúc có mặt với chúng ta và gia đình một cách lâu dài hơn, thì các quý Phật tử cần phải siêng năng gắn bó với chùa Tịnh Sơn. Hoặc ai ở gần ngôi chùa nào thì chúng ta gắn bó với ngôi chùa đó. Mỗi tuần như vừa nói, tối thiểu các quý Phật tử phải đi chùa mà mình đã từng quy y một lần. Tại các ngôi chùa ở Hà Tĩnh thì phần lớn cái thời kinh bữa tối bắt đầu vào lúc 8 giờ. Hiện nay thì chùa chúng ta có khoảng gần 60 Phật tử tụng kinh bữa tối. Quý vị thử trải nghiệm một vài lần là thấy giá trị của tụng kinh. Đang căng thẳng, mệt mỏi với nhiều thách đố trong một ngày làm việc, đến chùa tụng kinh, mọi căng thẳng đó tan biến hết. Những người làm nông đối diện với cái nghèo, cái khó, bệnh tật, thiếu thốn, vào tụng kinh á, tâm chúng ta trở nên lạc quan hơn, bình ổn hơn và đủ sức và khôn ngoan để vượt qua các thách đố. Thành phần làm việc văn phòng căng thẳng nhiều, việc tụng kinh, niệm Phật, bái sám, thiền định cũng giúp cho chúng ta có được những giá trị tâm linh rất cao quý. Hãy tập cái thói quen đó như là một nếp sống không thể thiếu ở trong cuộc đời của mình. Ngày Chủ nhật thì chùa Tự Sơn có sinh hoạt sáng và chiều. Sáng dành cho trung niên, lão niên, chiều dành cho thanh thiếu niên. Các quý Phật tử muốn con em của mình được hạnh phúc thì khích lệ con em đến chùa. Các tôn giáo khác giới trẻ đi sinh hoạt rất đông. Đạo Phật đó thì phần lớn là quý bà, quý cô, là vì không có bắt buộc, cho nên nó dẫn đến cái tình trạng ai thích thì đi mà không thích thì không đi, thì đó dẫn đến sự thiệt thòi cho bá tánh. Sinh con ra đến tuổi thôi non thì ký gửi vào chùa để giờ phúc cho các cháu. Đến 5-6 tuổi thì cho các cháu chính thức làm Phật tử. 13-14 tuổi mà các cháu chưa thấm Phật pháp á, thì cho các cháu quy lại với cùng vị thầy quy trước đây để hâm nóng đời sống tâm linh và tinh thần. Và phải làm sao tạo sao thói quen từ lúc còn nhỏ cứ đến chủ nhật là đến chùa. Thì lớn lên á, bữa nào bận rồi mà không đi chùa được, các cháu sẽ có cảm giác là thiếu một cái gì đó rất lớn, cho nên buộc phải đi. Tổng thống Bush khi đến Việt Nam làm việc với chính phủ Việt Nam cách đây vài năm, thì trước khi đến phủ chủ tịch, ông đến nhà thờ đá tại Hà Nội để làm lễ trước. Đó là một cái thói quen văn hóa và thói quen tôn giáo rất hay. Mỗi người Phật tử cũng như thế, là một công dân, là một thành viên trong một gia đình, công việc chúng ta ít hơn là các nguyên thủ quốc gia, mà các nguyên thủ quốc gia người ta còn quy ngưỡng Phật pháp. Ví dụ như là vua Thái Lan, rồi nguyên thủ Lào, Campuchia, Miến Điện và những nước Phật giáo là quốc giáo. Các vị vua, quan, tước ở trong triều đình và trong các chính thể đều là các đệ tử thuần thành của Đức Phật. Còn chúng ta ít việc hơn mà không làm được việc đó là một sự lỗ lã rất lớn. Thì đó là những điều mà chúng tôi rất mong các quý Phật tử thiện hữu tri thức cố gắng làm theo để rước hạnh phúc về cho bản thân mình và gia đình.